Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật Pháp ứng dụng.
chính thế thì các vị nghe nói là Phật pháp chúng ta có nguyên tịnh từ lâu là do cái sự quan hệ của sự tâm linh, và khi tâm linh không còn thì Phật pháp đứng dậy là do sự phát động hoàn toàn của con người. Cho nên là chúng ta và Phật tử xuất gia là những người đảm trách vai trò sứ mạng phát triển cộng đồng là do các bạn của mình. Ngôi nhà Phật giáo tạo ra một sự thật nghĩ rằng mái nhà có là một sự nếu mà nhà chúng ta bây giờ chúng ta nếu như là trăm nếu như là nhà nhà không chắc thì xuống luôn cả về con phần mái nhà chúng ta nói như thế thì chúng ta cũng đã muốn xây dựng được một nhà nhà đã phát triển thì chúng ta đi và kết thành một khối để tạo một nhà nhà nếu mà từ cái nền tảng của một tình tổ chức thì chúng ta đi thì căn nhà Phật giáo phải là nếu một trong hai cái vai trò này mà bị yếu thì Phật pháp sẽ là cho nên những vị muốn hiểu rõ cho chúng ta thấy vai trò quan trọng của Phật tử và vai trò của vai trò vai trò chúng ta là làm sẽ làm gì trong khi chúng ta cho nên chúng ta cũng cho nên Phật tử là một trong những tấm chúng ta quan trọng trong khi phát triển Phật pháp chứ không phải chỉ chúng ta như chúng ta vì vậy cho nên là ngoài vấn đề thì vai trò của tục như Phật tử chúng ta phải là chúng ta còn gắn thêm vai trò hai ba trăm bảy mươi chúng ta làm sao được những người xuất gia như tôi cũng vậy cũng có hai vai trò chính một là gánh nặng kề vai và trách nhiệm đó là sao tôi làm mà bị sự nghiệp thứ hai vai trò là quán tâm của chúng sanh làm sao để chúng sanh được an lạc trong cuộc đời cho nên tất cả chúng ta cũng hứa có hai vai trò làm sao cho cuộc đời của chúng ta thế thì Phật tử chúng ta muốn nhận thức rõ những vai trò của chính mình đúng đắn trước đó chúng ta phải có một sự đúng đắn về đạo pháp của chúng ta về đức Phật của chúng ta khi chúng ta có một cái nhận thức tư tưởng đúng đắn về đạo Phật về đức Phật của chúng ta chúng ta có thể thực hiện vai trò cũng như là thực hiện ra đúng chân thật. Cho nên để củng cố cái quan điểm này, tôi cho chúng ta trước hết chúng ta nhận thức đúng đắn về đạo Phật của chúng ta. Đạo Phật của chúng ta có phải là một tôn giáo hay không? Phải không? Đạo Phật chúng ta không phải là một tôn giáo, khẳng định mạnh mẽ. Tại sao đạo Phật không phải là một tôn giáo? Bởi vì nếu là một tôn giáo, thì tôn giáo đó không phải là một vị giáo chủ, mà một vị giáo chủ này phải có trách nhiệm, có cái quyền ra quyết định bắt tất cả mọi người đúng không? Thứ hai, vì giáo chủ này có quyền để mang đặc ân cho người nào đó, ban thưởng cho người nào đó, cha cũng có quyền trừng phạt người nào đó một cái đó. Thế thì đức Phật của chúng ta có quyền này không? Không, tại sao chúng ta lãnh đạo Phật là một tôn quyền vì nhà chưa cũng vì nhà đó. Đấy. Do nên là thứ nhất phải đạo Phật là đạo Phật. Chính vì đạo Phật là đạo Phật, cho nên nó mang tính chất gì? Đạo Phật là đạo sự thật. Đạo Phật là đạo chân lý. Đạo Phật là đạo giải thoát, chứ không phải đạo Phật là một tôn giáo. Bởi vì tôn giáo là cái đúng ngữ. Đạo Phật chúng ta là đúng ngữ. Đạo Phật chúng ta là đạo trí tuệ hướng dẫn con người tập tu Phật học, chứ không phải đạo Phật hướng dẫn chúng ta là cầu nguyện quan sinh, đúng không ạ? Cho nên không thể là đạo Phật chúng ta tôn giáo được. Đó là cái cảm thấy. Tại sao gọi đạo Phật là một đạo chân thật? Bởi vì giáo lý của Phật nói về cái sự thật về bản chất của con người, sự thật về bản chất của nhân dân xung quanh, thế giới quan, nó thật về con người bất định mà không ăn năn hối cải, nó thật cuộc đời là vô thường giả tạo mà ai cũng không dám nói, chỉ có đạo Phật chúng ta nói đó là chân thật. Đó là đúng, đó là hợp lý, không nói quá, không nói bay dưới, mà nói thẳng trực chỉ bản chất của con người, cứ mở rộng cho mọi người bản chất của cuộc đời của con người, đến khi mình và chúng ta cuối cùng ai cũng vô cùng không có đúng. Cho nên gọi là mà các bạn đã không nói gì là con người chúng ta có ai chắc ước được sự thật không? Ai cũng muốn là từng người tốt như ta xem, cho nên là cái công tác của chúng ta là tốt thì gì khoe xấu thì gì, đó là cái người thế gian. Chính vì vậy quan niệm đó là chúng ta khổ dài dài khổ mãi từ đời này sang đời khác. Mà đạo Phật của chúng ta là muốn hết cho chúng ta hết khổ. Đạo Phật chỉ rõ con người là bất tỉnh, không có đem gì cả. Cho nên trái đổ lại những người làm được, chúng nói là sự thật không ai chắc nghe. Chỉ có những người Phật tử thật tu như ngồi đây nghe thì không. Đó là những hạt đạo chắc của chúng ta. Nhưng bất tỉnh, nhưng mà có mấy ai biết quay về những người bất tỉnh đó, tẩy rửa tâm độ chùa lao ở bên trong không? Không. Lại bên ngoài thì dùng ba cái niệm phẩm tôn như chết, cái tâm như thế này, tôn như chết, nó đẹp bên ngoài, ví dụ như thế. Cho nên rằng là người mà vô minh gặp cái người quảng cáo, cho nên là hợp nhau rồi thì người ta khổ tâm khổ ra từ thật của đạo Phật là như thế, có đúng không ạ? Có hài lòng không? Bỏ hài rồi sẽ không có hài. Cho nên chúng ta cố gắng học đạo Phật tư duy từng từ một, đi từng chi tiết một, bằng cái tâm tu học, bằng cái tâm thật tu là cái sáng ra, chứ không dám phát ngăn của người đạo Phật. Mở rộng con mắt ra cái gì? Thì thấy, thì hiểu, nếu như là quay trở lại cái gì? Cho nên con người của chúng ta nói xấu là chúng ta buồn mình không sống vì cái cảm tạ vì cái cách này chúng ta buồn vui buồn. Và hôm nay sau khi trẻ quá trình cứ trẻ cái này tươi tỉnh trẻ hơn mọi người là tôi cho nên là sống chúng ta không chấp nhận che hết rồi. Chúng ta phải nhìn thấy gì? Sẽ không, sẽ tắm tắm cho làn da nó trắng thì mình đã thú thế tô ghét được mà tóc chúng ta bà chúng ta buộc cái nỗi nhìn thấy gì cũng nào được gì nó đây không chấp nhận được bà mà khi nó bà chúng ta buồn và đó là khổ. Cho nên các vị ví dụ như cuộc đời dù cũng tốn tiền từ cái sự nóng và những người này quảng cáo cho những người nào có phong thái và bất lợi và không hữu dụng cho ai, không có quảng cáo nữa. Sửa là một tấm gương mà là khi tập ca phát lên cái đầu cũng đứng quảng cáo cho đâu là chuyện quá, cho nên chúng ta nghe chúng ta cười mà chúng ta biết đó, cho nên chúng ta không có tiền trong mua mình ghét lên. Nhưng mà các bạn không biết bạn đó là cái chúng ta không biết thật của cuộc đời, cho nên chúng ta còn chúng ta kinh tâm như thế chúng tôi đức Phật xuống tóc chính mình chúng ta phải dùng cái tóc là tóc một người cho chúng ta chúng tôi bỏ hết quỷ hết ấy một bộ tính tu thì phải hảo tướng phải không? Ai nói là không có tóc là xấu, khi tăng thì chúng tôi không xấu không có đẹp chỉ ảo nào cách đấy thì đúng rồi. Không cần có tóc mà bạn tự nhiên ái mộ quý mến, bởi vì sao? Bởi vì trong cái cách của người sinh ra có cái chất tu có cái đạo họ quay về những nội tâm để mà tiến rửa để tẩy rửa để mà tô điểm cái vẻ đẹp bên trong đó là cái đó muốn nhấn mạnh chúng ta muốn hết khổ thì chúng ta phải tân trang cái vẻ đẹp nội tâm của chúng ta, tân trang cái thực hành mới là cái vẻ đẹp phật. Còn mà tân trang cái này hoài chúng ta khổ và hoài thì quý chiều á đẹp là chết á, cho nên chúng ta cũng tôi sợ đẹp cho nên mình đạo lâu đạo tóc đạo hết, nhưng mà chúng ta cứ hoài khổ và lo quá. Cho nên cái này cũng nói với các bạn đạo Phật là đạo chân thật là cái này mà không ai dám nói gì. Phật giảng dạy chúng ta con người là bất tử thế là gì, không phải là cái chúng ta già trá lồng lớn mang mà chúng ta biết rõ cái tâm của mình tham đẹp, vì đẹp đó mình đau khổ, vì đẹp mà có tiền, vì đẹp mà phải tu khổ sở hữu, vì đẹp mà mất nhau bị khổ cùng nhau cho nên chúng ta phá tan một cái đó là nói rằng để đi để chúng ta nhận thức trở lại làm chủ những cái tình bên ngoài và quay trở lại chân thực bên trong mới là cái chân thật chứ không phải ngay phá bỏ cái chất đẹp bên ngoài đạo Phật luôn tung như cái này. Nhưng mà đạo Phật chúng ta nếu có đạo đức bên ngoài chúng ta phải chủ động cái đó tính tu bên ngoài tính tu bên ngoài bên trong trong bên ngoài nó cân bằng thì mới gọi là một bên ngoài. Vì vậy cho nên đạo Phật là đạo chân thật, là chỉ thật, nói thẳng về bản chất của một người, của cuộc đời là cố tình là giả tạo, không bền. Mà những cái đó chúng ta cho là giả cho là thật, đó là cái mà thứ nhất đạo Phật là đạo chân thật. Cái thứ hai đạo Phật là đạo chân lý. Tại sao? Bởi vì những gì đạo Phật nói phù hợp cả không gian và thời gian, cả mọi hoàn cảnh xã hội. Tại sao vậy? Bởi vì không ai đánh đổi được quá đúng, quá thật thì nó sẽ bị chỉ trích. Tại sao quá đúng quá thật? Tại sao phải phù hợp mọi hoàn cảnh của Chúa mà không bị chấm chán? Bởi vì Ngài dạy chúng ta lời dạy của Phật nói ra bằng kim ngôn xuất phát từ trí tuệ. Cái trí tuệ đó là cái để giác ngộ mà Phật đã đạt được, đi được, dùng cái tâm đó, dùng cái huệ đó để xuất ra từ khẩu ngôn, những lời giáo huấn mà chúng ta đã được. Còn chúng ta ở đây, chúng ta nói ra khi đã đúng, nhiều khi nhìn thấy đúng mà lại sai. Đấy, chúng ta có biết chăng nữa mà cái biết của chúng ta chỉ là trí tuệ thôi. Cái biết của chúng ta được bao bọc bởi cái tâm thiền nào trí tuệ tham lam sân hận, cho nên cái biết của chúng ta chưa hoàn mãn, cái biết của chúng ta cũng chưa thẩm thấu về bản thân. Vì vậy cho nên các vị tất cả các vị nếu như pháp lộ lâu lâu bởi vì cuộc sống thay đổi, con người đổi thay, xã hội cũng thay đổi, cho nên pháp luật đổi quy cũng phải theo nhu cầu. Mà khi có sự đổi thay như thế, có nghĩa là không phải cũng được. Nhưng mà giáo lý của Đức Phật chưa bao giờ thay đổi, mà nó đã từ cái chuyển hóa từ nhà thầy sang nhà khác và mà cách giải thoát giờ rất là không bao giờ. Đó là như vậy, chân đạo là chân lý nào. Thế thứ ba, chúng ta phải nhận định được đạo Phật là đạo giải thoát. Nhưng mà khi nói tới giải thoát thì các bạn phải hiểu rằng chữ giải thoát của Đức Phật muốn nói là nghĩa gì, hiểu gì. Bây giờ các cô bác nghĩ là giải thoát là cái nào? Giải thoát có nghĩa là rời xa cái đau khổ này, rời bỏ cái chết ta làm đau khổ này để chúng ta tu làm sao mà lên cái cõi nào đó chung sinh là cái này. Có phải không? Phải không ạ? Rồi thì nếu giả sử chúng ta tu là mục đích xa rồi thì mỗi năm mà biết chuyện đau khổ này để chúng ta mong để trở về cái giới thì là đúng không? Cho nên chúng ta như là chung sướng như là cái tổ chúng ta đang chẳng chẳng cho biết là chúng ta như là một gì chẳng biết như xa mà cũng nếu mà tôi như vậy thì chúng ta biết tha mà chúng ta không chứ là phải gì giải thoát thì tôi đâu đúng không? Tham sướng tham sung sướng tham hạnh phúc và chán ghét đau khổ cho nên vì đó chúng ta tu như thế thì chúng ta bị tham mà tu thì không phải tu và không bao giờ giải thoát được điều này. Phải nhìn rõ rồi. Thế thì chúng ta tu để làm gì? Nếu giả sử chúng ta ra cái gì đó, thì ra cái gì đó, đó thì mình nói đầu tiên là cái gì? À, tôi nói còn cái gì? À, cái gì? Ai tu gì? Có tu gì đó? Không. Có ai tu mật không? Mỗi người có 10 người để dơ tay tu gì đó, không dơ nó là theo ai? Sợ tay quan thành thừa là cũng ba. Các vị biết về cái đó một cái vấn đề thì hầu hết chúng ta đã biết rồi. Tôi nói trước, chư tăng của chúng tôi là cái gì vậy? Không bao giờ chúng ta muốn mang tất cả những gì trong pháp môn nào cả và biết tôn kính hết. Nhưng mà tôi phải nói sự thật của pháp môn là sự thật. Nếu giả sử chúng ta tu pháp môn của chỗ môn để làm gì? Ứng về để tu chúng ta. Cái thứ hai, mong cầu cho cái chết và một cái thứ ba, mong cầu giải thoát khổ này, giải thoát đau khổ, giải thoát sanh lão bệnh tử, mong cầu để tu để không bao giờ bị phật nữa. Vì tham, cái tham trong cái này, cho nên chúng ta biết tại sao mà chúng ta phải giải thoát, bởi vì giải thoát đây không có nghĩa gì chúng ta đã được gì. Tu là bây giờ nó bỏ theo như thế không có nghĩa gì không được. Và giải thoát cái đạo Phật là gì? Là đối diện sự thật của cuộc đời, đối diện tiền bạc danh lợi địa vị trong cảnh sắc đẹp, đối diện với lại phiền não, đối diện với pháp, đối diện với sợ cay, đối diện hết vẫn sử dụng hết nhưng không thì có lôi cuốn một cái chúng ta vẫn giữ cái tâm thanh tịnh để giải thoát năm mươi có nghĩa là cầm tiền không bị nhiễm bởi tiền ra cái đó giải thoát khỏi đau khổ hiểu được không giải thoát khổ đau giải thoát sanh lão bệnh tử có nghĩa là chúng ta đối diện sanh lão bệnh tử nhưng mà tâm chúng ta không bị buồn khổ vẫn như như bất đầu để chúng thanh tịnh trước cái sự sanh lão bệnh tử đó nghĩ đó là cái giải thoát khỏi sanh lão chứ không phải là chúng ta nghĩ là chúng ta tu là chúng ta rời khỏi cái sanh lão bệnh tử không còn là có được đó nữa là chúng ta sai sai trầm trọng bởi vì con người của chúng ta đã già bệnh chết. Mà chúng ta tu mà chúng ta tránh né cái này thì nó phải là tu không ý nghĩa gì đó. Nếu nó dạy dạy tu thì giải thoát có sự tạo tình tử thì sinh hoạt các cô bạn rằng đức phật của chúng ta có giải thoát sinh hoạt không có không không có giải thoát gì nữa. Ngài là một con người, ngài đã giữ được cái bản chất của con người và bản chất của con người sanh lão bệnh tử là quy luật tất yếu. Nếu như chúng ta là chấp nhận là con người đã phải giữ được đúng không? Cho nên là đức phật chúng ta đã thành phật nhưng ngài vẫn bị tình kiết lỵ do ai bắt cháu nắm của chúng ta. Ngài vẫn bị già nua, ngài vẫn đi không nổi, ngài vẫn bị khỏi tự để tự dân là ngài cũng chết như các thể. Thế thì tu mà để giải thoát sanh lão bệnh tử trái với lại cái hành là tâm. Nếu mà mình nói như thế người ta hỏi là ủa nếu gì thì tôi thấy đức phật thành phật rồi mà cũng bị chết đó thì bị bệnh đó thì cái gì tôi tu pháp môn gì thì mọi người chết thì không có đó. Cho nên khi mà nó chúng ta phải tử thôi, nó phải có hợp lý với lại đạo phật. Tin đạo phật là tuyệt vời, không là một tôn giáo nhưng mà các vị đó một cái vì nhu cầu xã hội và con người. Cho nên họ muốn đạo Phật cho lời Phật là tôn giáo để phân biệt với các tôn giáo khác. Vì quan điểm đó, vì nhu cầu đó, thì đạo Phật cũng tạm thời bị gọi là tôn giáo thì có. Đó là cái chúng ta nhu cầu. Vì chúng sanh nhu cầu, vì nhu cầu xã hội muốn, thì đạo Phật là tôn giáo nếu như họ muốn, thì đạo Phật là tôn giáo tạm thời. Nhưng mà đối với chúng ta phải hiểu mật hiểu rằng đạo Phật không phải là một tôn giáo. Vì chúng ta muốn như thế thì nói trước. Cho nên là đây là cái nghĩa giải thoát của đạo Phật là nó có nghĩa là đạo Phật cứ hướng dẫn cho tất cả con người chúng ta làm theo lời dạy của Phật, mục đích là để chúng ta có được cái nỗ lực của mình đối diện với cuộc đời, không bị đời làm dơ bẩn chúng ta, dạy chúng ta cái cách là tu là hòa trong cuộc đời để tu, hòa hợp nhưng không bị hòa mang. Đó là cái phần nghĩa của giải thoát. Vì vậy cho nên chúng ta khi đi chùa chúng ta sẽ nhìn thấy coi tất cả hình ảnh đức Phật và Bồ Tát đều ngồi trên quan thiên và khắp mọi tất cả các chúng sinh, cho dù chúng ta là đẹp vậy nhưng mà chỉ chúng sinh hòa sinh. Hoa sen tượng trưng cho cái tình nhập thế của Phật giáo chúng ta. Biểu tượng của chúng ta gì? Hoa sen là một loài hoa phát triển không ngoài cùng nơi nước đồng. Thì đạo Phật của chúng ta là một con người tu không phải tất nhiên cuộc đời thì tu, mà tu là tu trong cuộc đời, làm cho cuộc đời nở hoa, tu trong cuộc đời, hòa trong cuộc đời, nhưng không bị đời hòa tan chúng ta. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Là khó là cho nên rằng nếu nghĩ như vậy thì những người tu bắt không được đầu có muốn cầu có một giải thoát thì lại gọi cũng như thế không nữa đúng không muốn hạ rồi nói chuyện về nữa. Các vị phải nhớ một điều như thế này: có cảnh giới thì tôi tự nhiên chúng ta phải cảnh ai nó có giờ là cái gì chỉ cho thầy là ở đâu trong tâm chúng ta thấy gì không. Cho nên ở đây chúng ta phải học Phật pháp bằng tâm thật tu chứ không phải học Phật pháp bằng tâm cố chấp. Cho nên các vị nhớ một điều: tại sao Phật Thích Ca trình bày cảnh tây phương cực lạc trong chúng ta như là mục đích là hướng dẫn cho những người cơ bản, những người đắm say trong cuộc đời và đau khổ mà họ không biết lối ra. Đức Phật Thích Ca dùng cái phương tiện đây là cái giới thiệu cực lạc để cho chúng sanh có thể được cái này hay, cái này mới, cái này ra hạnh phúc. Cho nên họ sẽ bỏ cái này, mà muốn bỏ cái này phải theo lời của Phật thì không dễ. Đó là cái phương cái giới chúng ta nói là cái giới tiêu cực là có mà chúng ta thấy không, có ở ngoài chúng ta thấy, mà cảnh vật mà có thật thì như vậy thì nó là trái với lại dạng pháp là vô ngã. Đừng bao giờ tưởng tượng là cái giới tiêu cực là cái như gọi chúng ta có hành vi như thế này là sai lầm. Các vị đã hiểu không qua rồi, được chưa? Chúng ta phải đọc những cái phẩm quá thành tựu chưa rồi, cho nên là quá thành tựu giống như là các cái phương tiện này, từ từ để thẩm thấu từ từ, cho nên rằng trong kinh quá thành tựu Đức Phật luôn khuyến khích những hành giả đi theo ngài, đúng không? Đi hoài đi mãi cho nên chúng ta cảm thấy mệt mỏi rồi, Đức Phật cũng đầu tiên ráng cố gắng để nỗ lực lên, chúng ta cũng nghe chúng ta cũng nỗ lực, nhưng mà thân con người chúng ta cũng mệt hết rồi, đi không nổi nữa rồi, cho nên Đức Phật thấy như thế không có một điều nữa, vì vậy ngài mới tạm quá ra một cái thành, chỉ cái thành là đó tới rồi kìa, các vị nỗ lực lên đến đó chúng ta sẽ đạt được. Để gì? Để chúng ta tạo những cái thành đó để làm nhiên liệu, uống nước tắm rửa nghỉ ngơi được hồi sức khỏe, xong rồi chúng ta mới làm đã phá cái thành đó, đúng không ạ? Đây chỉ là quá thành rồi, không phải là vui bảo sợ, mà các vị phải tiếp tục đi thẳng nữa, đó mới là cái thành đó, rơi khỏi cái thành này. Cái nghĩa của chúng ta ngoài thế thì chúng ta xoay lại lời dạy của Phật mà theo từ theo ngữ trong kinh là quá của chúng ta được, mà chúng ta lời từ ngữ trong kinh là chúng ta ma không ấy. Tu học phải dùng tuệ sẽ thấu, chứ không phải chỉ đồng người thân. Vì vậy cho nên rằng cảnh Tây Phương Cực Lạc tạm thời có cho những chúng sanh mê cơ mà tạm như ở đó có cái điểm đến, họ cái tinh tấn họ cố gắng tới cũng giống như chúng ta thấy được như thế, chỉ là có những nỗ lực tu như thế như thế. Nhưng mà các vị có biết đâu thế giới chư Phật là thế nào? Thế giới chư Phật không có hình tướng, có đâu mà chúng ta đổ xô chúng ta đi tìm, nên cho nên tìm mãi không có. Cho nên bác sẽ nói trong tâm, tâm chúng ta tìm không được nào, cho nên tâm phủ lăng đi các vị sẽ thấy. Bảy lần gạt hỏi tâm Đức Phật đối nhà này, ở trong ở ngoài trước thì cái cuối cùng Phật đã hạ cái tâm của chúng ta rất sợ thì quay trở lại để chúng ta thế giới sự vật không phải là cái điểm không được, nếu có hình tướng là ngoại diện là giả tạo thì chúng ta tu về đó làm gì? Cho nên khi chúng ta muốn làm những điều cơ bản, tôi không bao giờ nói là phải quan, nhưng mà tôi không bao giờ hạ phán những người cơ bản thì cứ cho là có cái giới tiêu diệt tổ chức ta tới tình đẳng đúng không? Nhưng mà cái cú cánh của chúng ta đó là quá trình khi chúng ta tới rồi làm ơn cho chủ bởi vì nó không có trong chủ, chúng ta tiếp tục đi nữa thế giới chư Phật không phải tự chủ ở trong cái chỗ tây dương chúng ta, mà chúng ta chủ ở chỗ nào là thế giới chư Phật là thế giới vô tướng, vô tướng. Và thế giới đó nằm ở đâu? Hiện hữu cả tam thiên đại thiên thế giới, mười phương chư Phật thực hiện. Có đâu mà thế giới chư Phật nó cứ tay sâu đến quá. Thì như thế là hạn hẹp. Mà muốn tới được thế giới chư Phật thì chúng ta phải làm sao? Phải dùng tâm thanh tịnh để tới được thế giới vô tướng của chư Phật. Đó mới là cái nghĩa thâm sâu của Phật giáo. Cho nên chúng ta tu niệm Phật là chúng ta phải biết nơi chúng ta về, chúng ta phải tu. Chứ đừng có mà nghe người ta nói là chúng ta theo giống như một sò bò. Ví dụ thực tế, nếu tôi chạm đến chùa Ấn Quang mà tôi không biết đường của Ấn Quang, hỏi cái chùa Ấn Quang đâu, cái chùa ở quận 10 mà không biết đường sáng, không biết cái gì, tôi đi cầu quân cả quận 10 trong hai tuần. Mà khi mà đến rồi thì tôi như thật vậy. Đúng không? Nhà có địa chỉ, có đường xá, nếu nó có hình tướng phải rõ chúng ta cũng thấy được chứ, mà nếu không có thì phải tâm tin như đà có, mà có thì chúng ta phải đó cái chí quyết của Phật giáo, chúng ta phải coi và biết sao mà trách nhiệm Phật tử phải học
Cho nên thế giới như vậy là thế giới vô tướng, không chỉ nằm ở chỗ Tây Phương không, mà nằm ở mười phương chư Phật. Thế giới vô tướng của chư Phật sẽ luôn tiếp nhận. Nếu chúng ta muốn đến, chúng ta phải dùng tâm thanh tịnh, tâm đến. Còn nếu chúng ta dùng tâm phiền não thì mãi mãi cầm trước mặt, chúng ta không đến được. Như vậy thì chúng ta sẽ nói rằng nơi nào tâm thanh tịnh tức Phật lộ định, đúng không ạ? Có biết câu này chưa? Kỳ gì tâm tịnh tức Phật lộ định? Tùy theo cái tâm của chúng ta, nếu khi nào tâm chúng ta thanh tịnh thì tự động là chúng ta tạo được một thế giới như Phật ngay trong lòng chúng ta, ngay dưới chân chúng ta. Thế giới như Phật hiện cũng ở ngay đây, ngay tại chẳng từ thiện hoa. Nếu như mặc dù đó là cái tướng dơ quế bụi bặm duy dùng không, nhưng mà nếu những cái con người ở đây đang trụ trong tâm thanh tịnh thì tất cả để chúng ta tạo được một thế giới thanh tịnh của chúng ta ngay tại đây. Cho nên con người chúng ta đỡ đông đâu cũng có thế giới như vậy. Một phút chân của chúng ta là thế giới như chúng ta đang trụ với một cái kiện tâm chúng ta phải thanh tịnh. Đó là cái gì mà tôi muốn nói thì chúng ta thấy một quan điểm tịnh tâm về thế giới của chúng ta. Hoặc giả là phía tây của chúng ta là tịnh, cứ coi đó là một cái mấu chốt chắc vào đó, cứ cho là đặt đến đó là đã đủ, coi như chúng ta chưa hiểu được chúng ta. Không biết đây có phải do hành cái gì đó hay không? Có lẽ có ai không quan điểm kể lại này không? Cho nên là cho nên đạo Phật chúng ta là thật là nhìn thẳng, nhìn rõ, nhìn sâu bằng tâm thành và trí tuệ, chứ không phải dùng kiến thức suông, dùng kiến thức của thánh tục để chúng ta soi rọi Phật pháp, không bao giờ hiểu được mật ý của Phật pháp. Đạo Phật chỉ có được thẩm thấu được cái ý là chúng ta phải tu với lòng thật. Đạo Phật là đạo thực hành, không phải là đạo triết học để nói suông. Cho nên chúng ta cứ từ từ chúng ta đi học tới đâu tu tới đó, chúng ta học thông từ từ như nước thấm từ từ sẽ tiến thẳng xuống Phật đó. Tâm chúng ta phải thế thì tâm nằm ở đâu cũng có thể. Hôm nay chúng ta đang nói chuyện cái vai trò của tâm tại trên cái điểm đầu tiên mà chúng ta nói là chúng ta phải có nhận thức đúng đắn về đạo Phật của chúng ta. Nhận thức đúng đắn về Đức Phật chúng ta có phải là người giáo dục hay không? Cho nên một số người dùng chung cái từ là Đức Phật Thích Ca là một người giáo dục khỏi ta, đúng không? Là một vị thiên nhân thiên thảo sư. Chúng ta nói như thế là hơi vượt qua. Tại sao tôi nói như thế? Các vị có biết người theo chúng ta đã nói Việt Nam nhưng chúng chưa nói dân đây có nghĩa là mọi người Việt Nam. Chúng ta nói với một Việt Nam trong tư gọi các cô bác là ở tại Việt Nam chúng ta có bao nhiêu đạo ở đây mà có đạo đại có tinh thần có thiên chúa có đúng không mà là một giáo có hồi giáo có công giáo có thế thì bây giờ mỗi người phải theo chúa của mình đạo Phật của chúng ta mình phải coi đức Phật chúng ta là thầy thì đức chúa người ta phải nói đức chúa là thầy của họ. Nếu mình nói là Đức Phật là một vị thầy của trời người thế thì loài người này là điều là Đức Phật sao? Người ta nói hỏi thì người ta sẽ trả lời sao đây? Trong khi đó họ là Thiên Chúa, họ không theo Phật là sao mà là thầy của họ? Nhưng mà cái câu mà thiên nhân khi đạo sư này ra nói gọn trong những cái nhiệm vụ của những người thầy Đức Phật hiểu về Đức Phật chứ đừng có gom Đức Phật lên phủ lấp hết mọi người khác. Đó là trong cái tình cảnh tôn trọng người khác. Tôi nói là cái giáo dục của người ta là nói là như thế là Đức Chúa người ta nói Đức Chúa là trên hết Đức Chúa sanh ra muôn loài bây giờ mình nói Đức Phật là giáo dục của người ta bà cứ mỗi bên chặt như thế thì nhau gây lộn không là sao mình đạo Phật là như thế nào nói có sắc bất có kiến nói về lòng tin nói về tình cảm khó sâu sắc với nó mình không phải đi những gì mù mà cãi. Cho nên phải rõ ràng. Cho nên chúng ta chỉ cần nói một câu rất đơn giản đầu tiên, Đức Phật là một vị đạo sư là đúng rồi. Là rằng thì thầy dẫn đường. Còn ai muốn theo thì người đó mới tôn đức Phật là thầy. Nên Chúa sẽ đâu theo mình, nếu chúng ta là đức Phật là thầy chúng ta đó. Vì đạo sư đó là có giá trị. Còn cái đức Phật là giáo chủ của Đà Bà là chúng ta chưa hợp lắm. Vì vậy chúng ta phải nói đức Phật là Đà Bà giáo chủ của Tây Phương của mấy anh. Cái từ giáo chủ là cũng khác gì. Mình không có dùng cái từ của Phà Phú Tục Tử để gắn vào cho một cái vị Phật của chúng ta không. Các vị coi kinh kiếm gì đúng không? Các vị có nghe những từ giáo chủ không? Có không? Thấy tục nha. Đức Phật có bao giờ nói Ngài là giáo chủ không nè? Các vị dùng hết các kinh mà có đọc từ là tốt hơn. Dùng từ thế tục để tôn vinh chúng ta bôi nhỏ đúng không? Một câu đoạn giả Đức Phật là vị đạo sư. Thầy dẫn đường cho những ai muốn giải thoát thì mới là thầy của người đó. Cần cho một xíu đó là cái quan điểm mà chúng ta nói là những đức đúng đắn để đức Phật và đạo Phật. Sau khi những đức đúng đắn rồi chúng ta phải thực hiện vai trò đúng đắn của người Phật, chúng ta phải làm gì? Thứ nhất, chúng ta phải xem cái vai trò của Phật tử là rất vai trò rất quan trọng cho cái người nhà Phật giáo. Chúng ta là cái nền để ông gây dựng cho tăng ni giống như cái cột, hỗ trợ cho tăng ni giống như là hỗ trợ cho cái tường, cái cột, cái mái, cái vững chắc và cho cái nền. Cho nên cái vai trò thứ nhất của Phật tử là gì? Là cái nền. Nó phải gọi là cái nền nhà vững chắc để xây dựng cái thứ hai, vai trò của Phật tử là sứ giả của Như Lai. Sứ giả là những người truyền bá lời dạy của Đức Phật vào trong thế giới tam bảo, chứ không phải là những xuất gia mới truyền đạo. Tất cả Phật tử chúng ta là sứ giả của Như Lai. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì chúng ta truyền đạo bằng cách nào? Không giống như những tôn giáo khác. Đạo Phật chúng ta truyền đạo bằng cách là tự mình làm gương cho mọi người chúng ta. Có nghĩa là tự mình phải có tu tập ứng dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống thế tục và trong cuộc đời làm gương cho thế hệ. Chúng ta tu làm sao để cho gia đình chúng ta quan hệ với chúng ta? Chúng ta tu làm sao để vô xã hội người ta mới chân quý chúng ta? Chúng ta tu làm sao để vô công ty, vô xí nghiệp, vô nhà trường, vô tất cả mọi thứ gì mà chúng ta tin tưởng, chúng ta tôn trọng chúng ta. Đó là chúng ta trở thành sứ giả truyền đạo. Người ta thấy cái tu của mình người ta mới, người ta quý, người ta mới thêm cho cái chùa. Có phải không? Cho nên chúng ta là cái gương, là một cái ví dụ điển hình để cho thiên hạ người ta lo. Cho nên cái tu của các vị là một vai trò quan trọng. Biểu hiện sứ giả Như Lai chúng ta tu như thế nào, đừng để cho người khác đánh giá là tu mà cái tâm vẫn còn mà bây giờ Phật tử chúng ta đã đang tất cả một số người đúng không, mình tu như thế nhưng mà đụng đụng chuyện một chửi bớt một cái lộn một ơn đời như thế chúng ta là mất đi cái giá trị của sứ giả Như Lai từ cái việc phản ảnh. Chúng ta tu làm sao mà về nhà chồng nói tiếng vợ nói ba tiếng, chúng ta tu như thế nào để làm để vợ chồng con cái phiền hà thì cái tu của mình là quen bố của ta qua cho nên mỗi phật tử chúng ta là sứ giả truyền đạo, có nghĩa là chúng ta tu như thế nào không làm gì những người xung quanh mà ngược lại làm cho những người xung quanh ái mộ quý mến trân trọng theo tình của chúng ta, đó là chúng ta trở thành sứ giả của thiên hạ. Là chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta là bậc cha mẹ chùa tu ngày bốn thời chúng ta nhận cũng thời bốn tuần bốn lúc bốn lần, không phải chùa ba bữa bốn giờ tụng kinh chúng ta ở nhà thức dậy ba bữa bốn giờ tụng kinh gõ họ khóc 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 như ở chùa, bởi vì gia đình đã tu cả ngày bắt trước như mặt quỷ thì lúc lửa tương mà gấp đậu hũ nóng lắm chất 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 mặt nhiều lắm rồi không biết học gì. Ví dụ như thời nay là cái thời sinh viên của đại học đó, các giáo nó cũng khuya dậy sớm đi để học hành, chúng ta cũng tu bỏ họ không đi cũng đi nhà chúng ta chúng ta đã đi ào ào như thế hết ngày bốn học xong. Như thế thì con cháu làm gì cũng không chắc chắn là chúng ta đi đấy. Thì lúc đó là thành tiền họ mặc dù mình tu là tu nhưng mà đúng như thế là sai. Nếu như chúng ta áp dụng cái pháp tu không đúng chỗ đúng nơi đúng lúc đúng thời đó đúng thì phải. Vì vậy cho nên chúng ta phải cân nhắc kỹ lưỡng, đừng bắt chước chùa quá nhiều, tùy theo sức của mình, tùy theo bản thân của mình. Nếu chúng ta thức khuya và để chúng ta lăn đi ở nhà cũng được, với điều kiện làm sao chúng ta thức giấc mà chồng không bị thức giấc. Chúng ta thì điểm kinh như thế nào để chồng không bắt chước chùa người ta, thì đó là chúng ta đúng lúc đúng thời như vậy. Không phải những cái cục nó cứ gõ mỏ hoài ban đi là chồng con đang ngủ gõ chỉ như nó hay hơn lắm chồng về cái gì cũng tốt thì gõ cho ai nghe các vị nó bị chấp như thế thì các vị làm sao tu gọi là sứ giả như vậy. Và đây là cái định chung mà chúng ta phải suy nghĩ là tôi nghe rất nhiều tôi biết về cái thang gì chồng vợ thang gì những cái gì tôi nghe. Cho nên chúng ta phải nhận rõ rằng cái sứ giả của Như Lai là những người Phật tử đây. Chúng ta truyền đạo bằng cách không thể dụ dẫn không đúng làm, không dụ dỗ mà biểu hiện cái sự tu của chính mình. Mình tu làm sao, việc nhà xảy ra việc gì, chúng ta chuẩn bị đến tu của chúng ta, của trí tuệ của chúng ta. Chúng ta sắp xếp làm sao biết được một vấn đề ở tỉnh, ở tỉnh, ở trong, ở trong, đó là tu đúng theo cái giá trị đó. Chứ không phải là chúng ta làm đó, tu biết gì nó không phải theo như thế. Chúng ta đừng nghĩ làm cha làm mẹ bắt con cái hôm nay ở chùa trong nhà để ta đi chùa cũng quan ra tu cả ngày không cho đi chơi ở nhà tu như thế là áp lực dựa vào cái việc đấy mà chưa bao giờ thì ngày chủ nhật này cũng được rất quan trọng mọi con người cũng cho mình muốn đi chùa thì con cháu mình muốn đi chơi ngày xả hơi của nó chồng muốn đi nhậu nhẹt hay là gọi là bàn luận thiên hạ gì tập thể thao và tất cả mình muốn thì người khác cũng muốn nhưng mà mình ép người ta không làm cái ý mình thì mình không dám người ta như thế nên muốn được là phải thỏa thuận giải và tôn trọng ai cũng có cái quyền mình biết một mình giải thích như thế nào chồng vợ con hoan hỷ để ở nhà trong nhà cho nên chúng tôi đoàn tụ thì đó là cái gì mà cũng đúng mất luôn mới gọi là sĩ giả. Cho nên các cô bác thì nói là chúng ta nương theo chùa để chúng ta tu. Nó kêu lên các vị là tu tại gia nó khó hơn chùa nữa. Bởi vì đạt được rất nhiều. Mà chùa là cái công an rất là quan trọng, rất là thuận lợi cho chúng ta tu. Nếu mà chúng ta thấy cầu bác ở nhà thì sáng cái chuyện tối qua mà nó vô thăm mình, nó chậm con thì vô thăm mình, có khách vô thăm mình nó cũng khó. Nhất thiết nói với mình biết mà cùng bạn đồng đạo chuyên tu cùng kinh bát sám nghe giảng trong trung tâm thanh tịnh từ sáng đến chiều không ai làm việc trên môi trường ở chùa là tốt nhất cho mọi người chúng ta đến để chúng ta tu khi có gì chúng ta nên đến chùa để tu còn ở nhà chúng ta vẫn tu là vẫn khó chúng ta buộc phải như thế vì chúng ta vẫn bị ràng buộc bởi chồng con cái vân vân ví dụ như bây giờ người bệnh cực euro châu âu á bây giờ con cái thì thích nó ăn thích nó đá banh chồng thì thích nó đá banh mình thì không thích nó đá banh thì bắt cho mình ngủ với mình cái quá bảo nhất là cái chuyện chung kết nó là khổ cho nên những người phật tử chúng ta là những người sáng suốt khéo léo tu như thế nào trong gia đình sắp xếp ổn thỏa thì là cái việc tu của mình thì ta hoan hỷ mình được trở thành sứ giả của mình có như thế thì mỗi phật tử chúng ta tu như thế ứng dụng trong cuộc đời tự nhiên người ta sẽ cho mình đi chùa một cách vô tư mạnh không dùng không biết hết cứ nữa mà lại đó là cái lý do mà sao chúng ta tu trong con vợ tu là bởi vì trở thành sứ giả thật sự tu như thế nào thì chồng đi tu đi chùa không được con cái đi chùa thì nói cũng xong thì mình quay về có phải là sứ giả như là gì. Cho nên thì các người nói đó là cái vai trò đầu tiên của mình cho đến xã hội cho nên vai trò thứ hai của phật tử cái vai trò thứ ba của chúng ta là gì? Chúng ta đóng vai trò là Bồ Tát cùng đi trong suốt. Nhưng mà đừng chỉ là một thế thì mà nói rõ ràng cách toàn ra chúng ta để hiểu vai trò thứ ba chúng ta đóng là gì, là những người hộ pháp cho Phạm Phật, những người hộ pháp cho Phạm Phật. Và trong những Pháp Hoa mà những người hộ pháp cũng đi, tại sao chúng không dùng từ hộ pháp, tại sao chúng ta không dùng từ ngoại hộ, chúng không dùng, bởi vì hầu hết chúng ta ngoại hộ bị cái tính tâm như là cái cảm xúc vui thì ở người này quý và người này cũng người nào ào khi một ngày thành đó và người ta cái tình buồn mình bỏ và tình buồn khác cũng chắc chắn là như vậy, cho nên cái sự ngoại hộ chúng ta sự bắt tập những gì đó là theo phép của chúng ta chưa chắc có được chúng ta, cho nên là tôi không dùng cái từ là chúng ta và chúng ta là sự ngoại hộ, cũng không phải là gì hộ pháp cho chúng ta, hộ pháp có nghĩa là bảo vệ cho những gì đó mà chúng ta là một vị Bồ Tát cùng đi. Tại sao vậy? Bồ Tát có nghĩa là nhập thế cuộc đời, ảnh Bồ Tát là một tự lợi người khác, có phải không? Mà Bồ Tát này chúng ta cũng bị Bồ Tát, mà nếu Bồ Tát thật sự là phải từ đất dọc lên mới gọi là Bồ Tát. Tại sao gọi là từ đất dọc lên mà không từ trên xuống? Từ cái đất dọc lên những vị Bồ Tát có nghĩa là muốn nói rằng muốn là một vị Bồ Tát chúng ta phải xuất hiện chuẩn bị cái tâm thanh tịnh, tâm địa chúng ta phải thanh tịnh, từ tâm địa thanh tịnh thì mới phát ra cái vai trò của Bồ Tát, chúng ta mới thực hiện đường Phật sự, đi đến đâu khi nào Phật pháp cần, chùa nào cần những vị Bồ Tát thì đến để hỗ trợ, khi mà ổn định xong những vị Bồ Tát thì lặng lẽ ra đi, không dân không phật không gì cả, lặng lẽ ra đi một cách khoan dung, không thể làm cái chết không đức của mình. Đó mới gọi là một ta đây chúng ta có tính tâm đúng không? Nhưng mà chúng ta đã và đang tâm thôi. Nhưng mà hầu hết chúng ta cũng bằng cái cảm xúc gì? Vì quý thầy này, vì quý thầy kia, vì quý chủ gì đó, thích chủ nọ thì chúng ta cũng thích chủ gì chúng ta cũng đó kiểm tra lại sự cho nên bây giờ chúng ta cũng không nói các vị là những người hộ pháp, cũng không nói các vị là những cái gì mà ngoại hộ, mà là các vị đóng vai trò Bồ Tát cùng đi từ tâm thanh tịnh để khởi lên cái sức mạnh của Bồ Tát là các vị, thì Bồ Tát này sẽ đi nó dấn thân vào một đời, dấn thân vào gia đình, vào xã hội, vào trụ trì nơi nào cần những cái Bồ Tát cùng đi, khi xong rồi chúng ta sẽ trở về bản chất của mình, không dân không lợi, không tự ra không lợi, không cần đặt báo. Nên các vị thấy rõ ràng đạo tràng Pháp Hoa, khi chùa chúng ta cần đạo tràng Pháp Hoa, khi giáo thành hội cần tổ chức đạo tràng chúng ta xuất hiện để phục vụ làm Phật sự, nhưng xong rồi là Bồ Tát cùng đi. Khi nào có duyên đến chúng ta sẽ đến, hết duyên chúng ta sẽ qua đi một cách giải thoát ra. Tại sao gọi là Bồ Tát cùng đi? Chúng ta không từ trên xuống, từ đất còn lên là cái tâm địa. Tại sao chỉ dùng cái đất tâm? Các vị cũng biết mảnh đất của chúng ta rất thực tế. Chúng ta để ý chúng ta mình mảnh đất này ai có việc rác xuống mặt đất này, đất đổ nước dơ trên mặt đất nó cũng không nói gì cả, đào bới đất cỡ nào nó cũng chẳng nói gì cả. Cái sự mà bền chí, cái kiên hạnh và chịu đựng như thế cho nên mặt đất tạo ra một cái nội trong thâm hậu. Cái nội lực này là cái nội lực này là biến cái mặt đất thành cái sự chịu đựng mức độ như thế, cho nên nó thoát ra một cái nội lực này làm nền tảng trở thành nền tảng phát triển sinh ra nguyên tố, là nền tảng của các loài thực vật cũng được. Con người của chúng ta có thông minh tới đâu, có giỏi tới đâu, chúng ta cũng dựa trên mặt đất để chúng ta sống, chứ chúng ta không có giỏi là chúng ta đứng trên trời chúng ta sống không dạ, đúng không ạ? Cũng dựa trên mặt đất chúng ta mới đi được, mà đi được cũng làm được, mới sống được, mới phát triển được, cũng nhờ trên mặt đất. Cỡ nào giỏi hay không giỏi cũng dựa trên mặt đất, nói tóm lại con người chúng ta trùng mặt đất lặng lẽ lặng lẽ kinh người. Cái tiếp nữa là các loài thú khổ mạnh như con hổ, con voi, cho đến những con gà, con vịt, những con yếu đuối nhất cũng chịu trên mặt đất này để sống. Các bạn, rồi các loài cây cỏ cỡ cao cỡ nhỏ cỡ thấp cỡ vừa cũng từ mặt đất này để làm ăn. Cho nên mặt đất này là sự chịu của mặt đất và nó trở thành cái nền tảng để mà cho các loài đương đó vì vậy cho nên là đạo Phật chúng ta dùng từ Bồ Tát thượng địa nhập xuất có nghĩa là những vị Bồ Tát mà muốn làm được đạo đúng chánh pháp hộ trì nhập pháp đúng là những vị này phải mang cái tâm địa từ dưới đất vọt lên có nghĩa là cái tâm mình phải là mặt đất, tâm đất đó cái tâm thanh tịnh, tâm giải thoát, tâm không cố chấp để mà chúng ta thành đạo trong cuộc đời này thì chúng ta mới trở thành những vị Bồ Tát. Cho nên sau này chúng ta có muốn như cái giường ở đâu, chúng ta có tâm ở đâu, chúng ta phải nhớ dùng tâm thanh tịnh giải thoát, đừng cố chấp để chúng ta bắt đầu đúng, chúng ta cũng phải ví dụ như hôm nay ở chùa Thanh Quang chúng ta, có duyên ở chùa Thanh Quang, chúng ta có thể cắt tăng năng lượng mạng, chúng ta chỉ cần từ tâm địa có từ cái tâm thanh tịnh, từ cái tâm giải thoát, từ cái nhận thức đúng đắn là mình là vị Bồ Tát. Chúng ta phải từ cái tâm thanh tịnh đó, từ cái đất vọt lên, chúng ta biểu thị cho thành phần Bồ Tát có nghĩa là hỗ trợ cho chúng ta thành phần Bồ Tát. Nhưng mà chúng ta cúng rồi, chúng ta không chắc ở ngay, chúng ta đã cúng một chuỗi quan với tiền, rồi ra lễ ở đây qua quan thanh tỷ. Thì đây không phải là một phần Bồ Tát đâu, mà là một phần Bồ Tát. Cho nên làm sao chúng ta hiểu rằng trong pháp chúng ta quên đi, chúng ta không để trong lòng, đó là công tác của mình. Như thế thì chúng ta chỉ cần học như vậy thôi thì chúng ta sẽ thấy được chúng ta là những vị sứ giả như vậy, chúng ta là những công tác tu đi lẫn xuất thân, chúng ta là những người đệ tử Phật thật sự, chúng ta là cái nền tảng thật sự thì ngôi nhà chánh pháp sẽ được thành. Những người Phật tử như thế thì cái tăng như vậy chúng ta rất an tâm để hành đạo. Cho nên chúng ta đừng giống như những người mà không có an tâm, không phải giống như những người không tu học, hoan nghênh Phật tử nhưng cũng không có, không biết tu, không biết Phật pháp, tự cao ngạo mạn, không cao như thế để chúng ta đóng một cuộc đời như thế thì phải mãi không bao giờ chúng ta có được sự thành công. Cho nên Bồ Tát của bạn xa hơn. Thế nào cần chúng ta lên, đây là đó chúng ta trở về làm gốc của chúng ta, đó là chất Phật tử. Con Phật là cái chất Phật. Chất Phật là người giống như sự giải thoát. Trên chất Phật là người nhớ, Ngài tuyên bố, trong suốt 49 năm chúng ta ngày chưa từng nói một lời nào, Ngài cũng nhận hết. Để cho chúng ta thấy rằng ngừa những cái chúng sanh ra này mà có thông tam tạng cái gì chẳng hạn là không có gì hết, cái phần phá tan thì thấy cho nên giáo lý của Phật kinh một người đã hướng về hướng cho con người đến sự giải thoát và chiến thắng như là ngón tay chỉ một cái nó bị cái này. Cho nên chúng ta đến với Phật pháp, đến với kinh một người giống như chúng ta đến nương cái ngón tay thì nhìn thấy ngón tay đưa ra cái hướng chỉ lại ra xa rời ngón tay để thấy cái hướng chỉ lại chứ không phải là chúng ta nhìn ngón tay hoài thì cái thực chất vào ngón tay làm sao thấy được mặt ngay kinh điển cảnh tay vương việc là nó cũng như ngón tay hướng cho chúng ta mục đích là đối sự giải thoát và chỉ cần chắc vào cái này chắc vào từng ngữ một của nó để tập là chết ba thứ ba là các vị có nghe câu không? Y kinh nhất tự đâu có gì? Y kinh giảng nhất tự ta thế phật quan đi kinh nhất tự thành đạo ta. Nếu mà chúng ta đi theo kinh thì chúng ta giảng nhất là ba thứ ba. Chúng ta rời khỏi một từ ngữ nào trong kinh những người truyền đạo là những người phải nương theo lời của Phật để đi biến lạc quá tùy theo căn cơ trình độ và cảnh giới chúng ta có phù hợp để tinh tấn và để thiên biến lạc quá. Chứ không phải chúng ta truyền đạo là mang một đống như thế này gắn một đống của kinh nghiệm. Chúng ta đọc kinh Di Đà biết được cái giới của Đức Phật A Di Đà là do Thích Ca giới thiệu. Chúng ta biết như thế là chúng ta chấp vào như thế là chúng ta quan cho ba lời. Cho nên là đó, lý do đó thì chúng ta mở rộng một đề bàn chúng ta nói chuyện. Tôi không bao giờ phản bác là có một gì. Tôi không bao giờ phản bác. Nhưng mà chúng ta giải thích như thế nào sống trong cuộc đời trí thức này. Chúng ta nói không phải cho những người đệ tử Phật nghe không, mà những người không phải đạo Phật, những người trí thức, những người học giả nghe được họ cảm thấy rằng hợp lý. Như thế thì chúng ta mới là sứ giả. Bởi vì giáo dục Phật không chỉ dành cho đệ tử Phật, mà dành cho tất cả mọi con người nào muốn học Phật, muốn đạt được trí tuệ thì đều phù hợp cả. Giống như là một trận mưa rào xuống không có gì khác cả. Tùy theo sức của cây lớn cây nhỏ thẳng của thẳng này. Giáo lý của Phật giống như đừng bao giờ cho giáo lý của Phật trong một cái sự phân biệt chúng ta tìm cầu của chính vì vậy cho nên hòa thượng chỉ là có dạy tôi tổng giáo phẩm này của chúng ta chú mời tôi tham gia một bài tôi dạy một bài này trước khi đó tôi hỏi hòa thượng chỉ là một cái gì cả tốt còn là gì tôi bắt đầu nghe thì gì đó dẫn tôi vào tôi dạy quần giáo lý Phật này là nhưng mà không phải một năm cùng như thế, phải giải như thế. Chúng ta dùng một câu từ làm sao mà gần với họ. Dùng lời nói của họ để hiểu được Phật pháp của mình. Đó là cái của mình. Chứ không phải mình nói là Niết Bàn họ hiểu sao biết được Niết Bàn mình. Để nói là Đức Phật gặp Niết Bàn họ không hiểu được. Cứ nói đơn ra là từ chữ thế gian là chết, ta hiểu không? Ý tôi cũng nói như thế, là phải chúng ta bị vận dụng làm sao đưa cái gốc để thiên biến giải hóa cái tâm tính và trí tuệ chúng ta phải đi cùng thì tất cả Phật tử chúng ta cũng như chúng ta có khả năng là sứ giả chúng ta có khả năng là bồ tát để giải xuất để mỗi con người của từ của ứng quan này tu học Phật sự như thế này buông ra cuộc đời đỡ qua cho chúng ta tự do các đừng bao giờ để mang cái chất là Phật tử chùa ứng quan ra ngoài ứng dụng trong cuộc sống tiếp tục mà bằng chính sách thì chúng ta không có bao giờ đáp ứng cái ân nghĩa của Phật pháp của tam đạo và tiếp tục tôi không biết nhưng chúng ta phải thấy được trách nhiệm chúng ta học từ đâu chúng ta phải học thật sự tu thật sự để mà chúng ta xứng đáng là đệ tử của một ngôi chùa của một hòa thượng chứ phải là đương bắt đầu chúng ta thành công chúng ta tự quay quay cái đó mình làm chúng ta được các vị thì không giống như A-nan được Đức Phật A-nan được Đức Phật là kiếp nhất 24 kia nhưng mà gần như thế có lợi gì nếu không tu không nhập niết bàn mà chúng ta là chưa chứng đắc A-nan chúng ta có muốn như A-nan không đúng không cho nên chúng ta phải nương theo Đức Phật nương theo lời dạy của các vị xuất gia để chúng ta tìm về chính mình nỗ lực chính mình tự phát triển của mình đó mới là nương thì phát triển của chính mình chứ phải nương được dựa không có dựa cho nên tất cả các thầy nào cũng là thầy của chúng ta có những điều gì mà phát triển cho nên hôm nay là tôi nói cho các vị biết quý vị trong những điều rõ ràng tương tự đạo âm thế nào đức phật là thế nào thứ hai chúng ta nhìn rõ được ba vai trò quan trọng của người phật tử chúng ta thứ nhất vai trò đó là gì chúng ta thấy vậy cái vai trò thứ nhất của chúng ta là chúng ta làm sao trở thành một sứ giả của chúng ta vai trò thứ hai làm sao trở thành một vị bồ tát cùng người dân cái vai trò thứ ba của chúng ta là làm thế nào để chúng ta thấy được chúng ta là cái nền tảng đóng góp cho một nhà phát triển quốc gia chúng ta phải nhìn rõ ngoài ra cái cuối cùng quan trọng nhất mà người tu còn không thể thiếu, đó là tu cho chính mình và có phải có không này. Chứ còn làm cho người ta mà không tu thì cũng khổ thì nào, làm cho nên cái tu là phải không thể thiếu. Vai trò là một, tu là ai giống như là người tu của mình. Thì cái tu của chúng ta là gì? Quay về một cái cơ bản nhất, tu vừa là theo năm thứ. Thứ hai là nương theo kinh luận đủ để tìm ra những vật lý của bạn áp dụng cho bạn. Và chúng ta nghe giảng học được cái gì, chúng ta soi xem và cùng học thêm cho đó. Nếu có, chúng ta học được, tu liền, tu ngay, thực hành ngay, cách gì chúng ta làm. Tôi chưa nói về cái luật như thế này. Tại sao tôi nói, nếu có duyên trở lại, làm sao được mà chúng ta giữ năm giới mà vẫn hòa nhập trong cuộc đời có được sống cao? Đó là cái gì? Làm sao để cho người Phật tử cảm thấy rằng chữ luật giống như là một bức tràng hoa tô điểm nhân cách của con người, chứ không phải luật là cái để mà cản trở chúng ta trong cuộc đời sống. Luật cũng không phải là một cái chữ hàng rào cả, không phải là cấm chúng ta cái này, cấm chúng ta cái kia, cấm chúng ta tự do là không phải. Mà muốn hiểu được như thế thì chúng ta phải tự coi tại sao chúng ta như chúng ta năm giới như thế. Hiểu được thì chúng ta mới hiểu được. Và khi hiểu được thì tâm chúng ta mới giải thoát được. Chúng ta mới có cái sự tu như thế. Nếu không là có chuyện chúng ta chắc luật. Và chắc luật rồi thì ra cuộc đời chúng ta không giống ai hết. Cho nên quan trọng. Ví dụ như thế thì tới cái năm không muốn được một giờ không thánh một thôi. Nhất bị như thế thì bảo đảm thanh niên không ai cũng giữ được thế. Khi ở một người trẻ không giá, ví dụ thực tế cuộc đời thì ký hợp đồng đó là phải bia cũng như thế. Thực tế là cái gì Phật tử chúng ta mà họ nhớ như thế nào để chúng ta có thể ra mừng thanh được mà ký hợp đồng cũng được. Mà không phạm giới đó thì chúng ta phải có những gì, phải học hỏi như thế. Nhớ nói vô, cái gì những người buôn bán có nói Phật hay không? Đó là một cái nghèo. Cái gì chúng ta nói Phật thì người khác ta cũng nói là không có chúng ta không tin. Khách hàng không thể tin những người buôn bán. Đúng không? Nhưng cái gì chúng ta nói dối thì chúng ta phạm, mà chúng ta nói thật thì chúng ta vô đạo ăn. Bây giờ trong hoàn cảnh đó, chữa giả ba cuộc đời này chúng ta làm sao? Thấy không? Cái gì giới sát sanh, con kiến, con muỗi, con vi trùng, con giết nó. Thế thế bây giờ chúng ta làm sao? Ngồi thì hết cái này không dám dùng cái mặt đất. Bước một bước đi dùng không chết bắt được đâu. Làm như thế chúng ta hiểu như thế chúng ta đâu. Làm sao chúng ta sinh hoạt khi đứng cầm cồn, khi làm ăn. Thì đi tu đi dùng kinh phát sát đây. Rồi lên đó là phải hiểu được luật. Thì chúng ta cảm thấy rất là dễ dàng. Có phải không vậy? Hôm nay là tôi mở. Chúng ta phải là cố gắng đi tu tập nhiều. Nghe pháp được nhiều, tu tập nhiều, bình tâm lại. Đừng sinh hành. Bình tâm để lắng nghe tư duy thì chúng ta sẽ học hỏi được đời thì mới chứng minh rằng đạo Phật là đạo chân thật, là đạo chân lý, là đạo giải thoát, chứ không phải đạo Phật là đạo tôn giáo. Bởi vì đạo Phật không hướng dẫn con người có một sự tính người để được văn sinh. Đạo Phật không giải thích. Đạo Phật dạy chúng ta nương theo Đức Phật để học được cái hành của Phật, để ứng dụng lời của Phật vào trong cuộc sống sau, làm cho cuộc đời được thăng hoa, làm cho đạo đức con người tăng trưởng, làm để cho mình và người khác, cho xã hội, cho Phật pháp. Đó là Đạo Phật dạy những người chúng ta. Nói một cái cho nên cái việc tu Phật tử thì một việc nào đó chúng ta phải nhìn lại thì phải tu Phật tử thế nào. Là có nhiều chuyện để nói nữa. Hôm nay thì bà sẽ cho phép chúng ta 4 giờ để các đạo tư. Cho nên là chúc quý vị những cái ngày cuối tuần luôn sống được an lành hạnh phúc và lúc nào cũng nhờ Phật gia hộ cho chúng ta có nhiều sức khỏe, nhiều tinh tấn để chúng ta tiếp tục thoải mái đóng góp vai trò của người Phật tử tại gia với một vai trò nền tảng của Phật pháp, vai trò là sứ giả của Như Lai.
xuân em đi lễ chùa, chân thành dân hoa cúng Phật, chắp tay nguyện cầu tha thiết nhân loại thế giới bình an. Mùa xuân em đi lễ chùa, chân thành thắp nén tâm hương, nguyện cho mười phương tám hướng chung sanh nhờ ơn tế độ. Em đi lễ chùa, mùa xuân đi lạc nỡ.